Thứ năm, tùng bốn, mùa chay.
Đức Chúa báo tin cho Môsê. Ông Môsê chuyển cầu cho dân. Sách Xuất Hành chương 32.
Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ, và xin Ngài thương đừng hại chân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như người đã đe.
Diễn từ về công việc của Chúa Con. Gioan chương 5.
Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng Người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi: các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môsê thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi vì ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin thì làm sao tin được lời tôi nói?
Để hiểu được bài tin mừng hôm nay, chúng ta cần đọc từ đầu chương 5. Đức Giê-xu chữa anh bất tội bên hồ nước gần đền thờ Giê-ru-sa-lem. Anh được khỏi và vác chổng đi vào ngày Sa-bát theo lệnh Đức Giê-xu. Chuyện đó dẫn đến việc người Do Thái chống đối Ngài. Khi nghe Ngài nói, cho đến nay cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Họ tìm cách giết Ngài vì cho rằng Ngài mắc tội phạm thượng, dám gọi Thiên Chúa là cha và coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Không chút sợ hãi, Đức Giê-xu khẳng định quyền mình đã nhận được từ cha, quyền làm cho kẻ chết sống lại và quyền phán xét trong ngày sau hết. Dù có quyền, lúc nào Ngài cũng là con làm theo ý cha đấng sai Ngài. Trong bài tin mừng này, Đức Giê-xu như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử. Vì không được tự làm chứng cho chính mình, nên Ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của Ngài. Trước hết là lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giê-xu. Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy. Kế đến là những công việc cha giao mà Ngài đã hoàn thành. Lẽ ra, chúng phải là lời chứng thuyết phục, cho thấy Ngài được cha sai. Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha. Cha làm chứng bằng những lời của cha trong Kinh Thánh. Nhưng họ không giữ lời cha ở lại trong lòng, nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với đấng được cha sai. Những lời chứng trên đây trở nên vô ích đối với những ai không có lòng yêu mến Thiên Chúa, không tìm vinh quang Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau. Đức Giê-xu đã chấp nhận sự từ khước này mà Ngài biết cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết. Làm sao ta có thể ra khỏi những thành kiến để đón lấy sự thật, ra khỏi những tư lợi ích kỷ để dám tin vào tình yêu, ra khỏi cái tôi chật hẹp để dám sống cho người khác? Hãy tin vào Giê-xu, đấng được cha sai. Hãy đến với Giê-xu để được sống. Lạy Thiên Chúa, đây là lời tôi cầu nguyện. Xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lặng tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi nỗi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày, và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.